Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11. Phẩm Phước Đức Sung Mãn. Sung Mãn, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A La Hán, Phật Thế Tôn. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, phát được Thế Tôn khéo thuyết, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn của lạc thứ hai. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ ba. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Sung mãn giống như kinh trên đoạn 1 đến 5. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử trú ở gia đình, giới tâm thoát khỏi cấu uế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Sung mãn giống như kinh 31 từ đoạn 2 đến 5. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Con đường của chư thiên, nhân duyên ở Savatthi, có bốn thiên đạo này của chư thiên. Này các tỷ kheo, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính đối với Đức Phật, đây là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Như trên đối với Pháp, đối với chúng tăng, giới các giới, đây là thiện đạo thứ tư của chư thiên, khiến chúng được thuần bạch. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiên đạo của chư thiên, khiến chúng sanh được thuần bạch. Con đường chư thiên, có bốn thiên đạo của chư thiên này, này các tỷ kheo, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn, vị ấy suy tư như sau: thế nào là thiên đạo của chư thiên? Nói rằng không sân hận là tối thượng. Ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các chúng sanh không di động. Thật vậy, ta sống thành tựu pháp của thiên đạo, đây là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, khiến các loài chúng sanh được thuần bạch. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với pháp, đối với chúng tăng, thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Vị ấy suy tư như sau: thế nào là thiên đạo của chư thiên? Vị ấy rõ biết như sau: ta nghe các chư thiên nói rằng không sân hận là tối thượng, ta không làm hại một ai, các chúng sanh di động hay các chúng sanh không di động. Thật vậy, ta sống thành tựu pháp của thiên đạo, đây là thiên đạo thứ tư của chư thiên, khiến các chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, khiến các chúng sanh chưa thuần bạch được thuần bạch. Các pháp này, này các tỷ kheo, là bốn thiên đạo của chư thiên, khiến chúng sanh được thuần bạch. Đi đến bạn bè, chư thiên, này các tỷ kheo, hoan hỷ nói chuyện bạn bè với ai thành tựu bốn pháp, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Chư thiên nào thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, sau khi mệnh chung ở chỗ này, được sanh ở đây, chư thiên ấy suy nghĩ, như chúng ta thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, mệnh chung chỗ kia, được sanh chỗ này. Vị thánh đệ tử cũng thành tựu lòng tịnh tính bất động như vậy. Họ nói với vị ấy, hãy đến đây, đến gần chư thiên. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đối với Pháp, đối với chúng tăng. Vị thánh đệ tử thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Chư thiên nào thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, sau khi mệnh chung ở chỗ này, được tái sanh chỗ kia, họ suy nghĩ như sau: chúng ta thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính. Do vậy, chúng ta mệnh chung tại chỗ kia, sanh tại chỗ này. Vị thánh đệ tử cũng thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính như vậy. Họ nói với vị ấy, hãy đến đây, đến gần giới chư thiên. Những ai thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, chư thiên hoan hỷ nói chuyện bạn bè với họ. Mahanama. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Saka tại Kapilavastu trong khu vườn cây bàn. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là người cư sĩ? Ai quy y Phật, này Mahanama, quy y Pháp, quy y chúng tăng, cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là cư sĩ đầy đủ giới? Này Mahanama, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ giới. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ tín? Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ tín. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi khấu uế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ bố thí. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. Ở đây, này Mahanama, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. Mưa. Ví như, này các tỷ kheo, khi trên đầu núi có cơn mưa to lớn, nước mưa ấy chảy theo hướng xuôi của nó, tràn đầy các hang núi, khe núi. Sau khi tràn đầy các hang núi, khe núi, nó tràn đầy hồ nhỏ. Sau khi tràn đầy hồ nhỏ, nó tràn đầy hồ lớn. Sau khi tràn đầy hồ lớn, nó tràn đầy sông nhỏ. Sau khi tràn đầy sông nhỏ, nó tràn đầy sông lớn. Sau khi tràn đầy sông lớn, nó tràn đầy biển, đại dương. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử, lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng và các giới được các bậc thánh ái kính, những pháp này trôi chảy đến bờ bên kia, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Kali. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trú giữa dân chúng Saka tại Kapilavastu, khu vườn cây bàn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắc y, cầm y bát, đi đến nhà của thiếp nữ Kali Goja. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thiếp nữ Kali Goja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với thiếp nữ Kali Goja đang ngồi một bên: thành tựu bốn pháp này Goja, vị nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Goja, vị nữ thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, vị này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí. Này Goja, thành tựu bốn pháp này, một nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Bốn dự lưu phần được Thế Tôn thuyết giảng này, bạch Thế Tôn, chúng đều có trong con thực hiện những pháp này. Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, Như Lai, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Phàm những vật gì được đem bố thí trong gia đình, tất cả đều được phân phát cho những người có giới và những người làm thiện. Lợi đắc thay cho người, này Goja, thật khéo lợi đắc thay cho người, này Goja, này Goja, người đã tuyên bố về dự lưu quả. Nam Diza, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Saka tại Kapila Pháp Thu trong khu vườn cây bàng. Rồi họ thích Nam Diza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, họ thích Nam Diza bạch Thế Tôn: với vị thánh đệ tử nào, bạch Thế Tôn, toàn diện, toàn bộ không có bốn dự lưu phần này, vị thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, có thể được gọi là trú phóng vật không? Này Nam Di Gia, với ai toàn diện, toàn bộ không có bốn dự lưu phần này, người ấy, ta tuyên bố là người đứng ngoài, trong hạng ngũ kẻ phàm phu. Tuy vậy, này Nam Di Gia, ta sẽ nói cho ông như thế nào một thánh đệ tử trú phóng vật và trú không phóng vật. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn, họ thích Nam Di Gia, dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này Nam Di Gia, thế nào là vị thánh đệ tử trú phóng vật? Ở đây, này Nam Di Gia, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thỏa mãn với lòng tịnh tính bất động đối với Phật, không cố gắng thêm, ban ngày không sống diễn ly, ban đêm không sống thiền tịnh. Do vị ấy sống phóng vật như vậy nên không có hân hoan, do không có hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, do không có khinh an nên sống đau khổ, do tâm đau khổ nên không định tĩnh, do tâm không định tĩnh nên các pháp không hiện rõ, do các pháp không hiện rõ nên vị ấy gọi là trú phóng vật. Lại nữa, này Nam Di Gia, vị thánh đệ tử đối với Pháp, đối với chúng tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Vị này thỏa mãn với những giới được các bậc thánh ái kính, không có cố gắng thêm, ban ngày không sống diễn ly, ban đêm không sống thiền tịnh. Do vị ấy trú phóng vật như vậy nên không có hân hoan, do không có hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, do không có kinh an nên sống đau khổ, do tâm đau khổ nên không định tĩnh, do tâm không định tĩnh nên các pháp không hiện rõ, do các pháp không hiện rõ nên vị ấy được gọi là trú phóng vật. Này Nam Di Gia, thế nào là vị thánh đệ tử trú không phóng vật? Ở đây, này Nam Di Gia, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Vị này không thỏa mãn với lòng tịnh tính bất động ấy, cố gắng hơn nữa, ban ngày sống diễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng vật nên hân hoan khởi, do vị ấy hân hoan nên hỷ sanh, do ý có hỷ nên thân kinh an, do thân kinh an nên vị ấy cảm thọ lạc, do tâm được lạc nên vị ấy định tĩnh, do tâm định tĩnh các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ấy được gọi là trú không phóng vật. Lại nữa, này Nam Di Gia, vị thánh đệ tử đối với Pháp, đối với chúng tăng, vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Vị ấy không thỏa mãn với các giới được các bậc thánh ái kính, cố gắng tinh tấn hơn nữa, Ban ngày sống diễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vì ấy sống không phóng dật như vậy, hân hoan sanh. Vì ấy có hân hoan nên hỷ sanh. Do ý có hỷ nên thân kinh an. Do thân kinh an nên vì ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc nên vì ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vì ấy được gọi là trú không phóng dật. Như vậy, này Nam Di Gia, là vị thánh đệ tử trú không phóng dật.